Ở một đoạn kế tiếp là chương 6. Mời các anh chị đọc từ câu 1 cho đến câu 8. Khi xảy ra tranh chấp với kẻ khác, có người trong anh em dám đi kiện cáo trước mặt người ngoại mà lại không đến trước mặt những người trong dân thánh. Nào anh em chẳng biết rằng dân thánh sẽ xét xử thế gian sao? Mà nếu được quyền xét xử thế gian, anh em lại không dám ra xử những việc nhỏ mọn ư? Nào anh em chẳng biết rằng chúng ta sẽ xét xử các thiên thần sao? Phương chi là những việc đời này, thế mà khi phải xét xử những việc đời này, anh em lại gặp những người mà hội thánh coi nhẹ làm quan tòa. Tôi nói thế cho anh em phải xấu hổ. Chẳng lẽ trong anh em lại không có người nào khôn ngoan có thể xử các vụ tranh chấp giữa anh em mình ư? Đằng này, anh em đã kiện cáo nhau thì chớ, lại còn đem nhau ra trước tòa những người không có đức tin. Dù sao, nguyên việc anh em kiện cáo nhau đã là một thất bại cho anh em rồi. Tại sao anh em chẳng thà chịu bất công? Tại sao anh em chẳng thà chịu thiệt thòi? Nhưng chính anh em lại ăn ở bất công và bóc lột, và đã đối xử như thế với anh em mình.
Chúng ta ngừng ở đây. Một vấn đề cũng có thể vẫn còn xảy ra ngày hôm nay trong đời sống của hội thánh, đời sống của các cộng đoàn. Thế các anh chị hình dung ra thử coi, trong một giáo xứ rồi thì có vấn đề gì đó xảy ra giữa linh mục với giáo dân, để thay vì đó thì giải quyết với nhau thì đem ra tòa. Khôn ngoan quá nhỉ. Tôi kể lại cho các anh chị và các bạn một cái kinh nghiệm chẳng vui vẻ gì của bản thân tôi, mà tôi nhớ cho đến bây giờ đã gần 40 năm rồi. Cái hồi đó bề trên sai tôi đi giúp sứ sau năm 1975. Mấy anh em cùng lớp về sống ở một xứ đạo, thì cũng giúp những công việc như là dạy giáo lý, rồi thì tập hát. Nhưng mà phải tự làm lấy mà sống, cho nên ban ngày thì đi cày, đi cấy, đi câu. Rồi có mảnh đất ở ngay trước nhà xứ đó thì cuốc lên rồi trồng rau. Cho nên sau này khi tôi về Sài Gòn đó mà đi lao động ở đào mương miếc gì đó, là mấy anh cùng lớp ở Sài Gòn bảo: "Cái này Sài Gòn mà nó đào giỏi nhỉ?" Bởi vì mình đã tốt nghiệp một năm rồi. Thế thì lúc đấy đó, cái chuyện nó đáng buồn là cha xứ ở đó với ông chủ tịch hội đồng giáo xứ bất bình với nhau. Mà bất bình nặng á. Rồi đến hôm đấy, tôi nhớ mãi, khoảng chừng 10 giờ sáng, tôi còn đang làm vườn ở ngoài sân, thì thấy ông chủ tịch hội đồng giáo xứ vào, mà hình như cũng có tí rượu rồi. Ông đứng ngay sân mà ông gọi cha xứ ra. Rồi khi mà cha xứ ra, cha xứ đứng ở trên thềm nhà, thì ông ấy đứng ở dưới ông quát, hai bên quát nhau. Rồi quát một lúc thì bắt đầu gọi nhau là thằng này thằng nọ. Như tôi bỏ tôi đi vào trong phòng, tôi nhớ cho đến bây giờ mà cứ nghĩ hoài, chắc là Chúa cho mình một bài học về những khó khăn trong đời sống linh mục tương lai như thế đó, thì có còn muốn làm linh mục nữa không? Nhưng mà chuyện chưa hết. Rồi cuối cùng đó, hai người đó kiện nhau ra tòa. Tòa lúc đó là ngoài phường ấy mà. Nói theo của thành phố thì là ở cấp phường ấy mà. Và cái người đứng xử là ai? Đứng xử là hình như cái anh công an nó mới có 25 tuổi. Khôn ngoan chưa? Hai ông lãnh đạo giáo xứ đưa nhau ra tòa để ông công an 25 tuổi ngồi xử, dạy dỗ. Bị đát quá. Ta hình dung cái cảnh đó để thấy nó đau đớn như thế nào. Và để thấy cụ thể hơn cái điều mà Thánh Phaolô nói. Tại sao anh em chẳng thà chịu bất công? Tại sao anh em chẳng thà chịu thiệt thòi? Chắc là ít người chấp nhận sự thiệt thòi. Ai cũng muốn mình là phải thắng đấy. Và vì ai cũng muốn mình phải thắng, làm sao mà chiến tranh nó không xảy ra được. Đọc lại thư Giacôbê, chiến tranh nó xảy ra từ đâu? Từ trong lòng chúng ta. Cho nên ở đây Thánh Phaolô vẫn còn những lời khuyên cụ thể lắm, mà ngày hôm nay vẫn có thể xảy ra trong đời sống của cộng đoàn người Công giáo. Cho nên mình nên quan tâm